Cá đối kho dưa. Nhắc đến cá đối, sực nhớ một câu vế đối, vế ra như sau: con cá đối nằm trong cối đá. Có lẽ đã không biết bao nhiêu đời con cá đối thì mới xuất hiện vế đối: con cò lửa đứng trước cửa lò. Hay dở chưa nói, nhưng như thế con cá đối đã có thêm một đời sống khác, vượt ra khỏi phạm vi thông thường của loài cá. Cá nước lợ bao giờ cũng có một hương vị đặc biệt mà cá đối, cùng với con cá hanh là ví dụ tiêu biểu, không hẳn là cá nước ngọt, không phải là cá biển. Ở vùng nước lợ luôn giàu có thức ăn. Những con cá đối lớn hay nhỏ cũng đều thơm, đều ngậy ngậy béo. Những bà nội trợ đi chợ mua được con cá nước lợ luôn mang tâm trạng vui vẻ. Là vì vòng một vòng quanh chợ, những con hanh, con đối chiếm một tỷ lệ rất thấp so với hàng hà sa số cá biển, cá đồng. Nếu như thế, cũng có nghĩa là những con cá này đến tay người mua bao giờ cũng tươi rói, hứa hẹn một món ăn ngon. Nhưng món ngon còn phụ thuộc tay nghề người nấu. Các ông vững tay nghề, đạt tới trình độ có thể đứng bếp ở một nhà hàng khách sạn nào đấy, thoáng nhìn thực phẩm, đã biết nên chế biến món gì để phát huy tối đa chất lượng thực phẩm. Tương tự như vậy, những bà nội trợ khéo tay khi quyết định mua thứ gì ở chợ cũng đã mường tượng trên mâm cơm gia đình hình hài của cái món ăn tương ứng. Cá hanh ngon nhất trong món hấp, nhưng có lẽ cá đối giản dị hơn và ngon hơn trong món cá kho. Những hôm muốn ăn cá đối, bà nhà tôi thường hay đi chợ sớm, dăm bữa nửa tháng. Người mua, người bán quen hơi bén tiếng. Có cá đối, người ta đem tận nhà. Hôm nay cá đối, ngày mai cá đối, ngày mốt sẽ vẫn thế, nhưng không bao giờ bị từ chối. Là vì ăn mãi một món gì đó có thể chán, nhưng còn cá đối thì không. Còn hơn thế, chỉ chi nhất một món là cá đối kho dưa. Bà nhà tôi tái bản, số lượng càng lớn thì càng hấp dẫn, càng được hoan nghênh. Dưa kho cá đối là dưa cải, nhưng thú vị hơn là dưa muôn. Bao nhiêu cái ngon cái ngọt thấm vào miếng dưa đến mức đôi đũa phân vân không biết chọn dưa hay gắp cá. Mà nước cá kho thì tuyệt hảo, hấp dẫn thứ cơm gạo mới nấu hơi khô. Chén này chưa xong đã sốt ruột muốn bới chén khác. Kho là món ăn quen thuộc, là cách thức chế biến truyền thống của những người ăn cơm. Món kho mặn mà thích hợp với bất cứ ngày nào trong năm. Một nồi vịt kho hay một dĩa thịt kho tàu, vài miếng cá bóng kho tộ hay cá đồng kho nhừ làm ấm lòng người những ngày lạnh giá. Còn như trong một ngày hè nóng bức, cái đầu cá hồi kho nhạt ăn với bún, dĩa cá bông lau kho nghệ, tưởng không gì ngon hơn. Hình như trong mâm cơm người Việt không bữa nào không xuất hiện món kho. Trong các món kho giản dị và đặc trưng đó, thật khó lòng từ chối đĩa cá đối kho dưa. Cơm chiên. Cơm. Sau một nồi cơm bình thường thì cơm chiên có lẽ là loại cơm phổ biến nhất, không chỉ đối với cư dân trồng lúa nước mà cả những người ngày ba bữa ăn bánh mì. Không chỉ vậy, như món cơm chiên Dương Châu chẳng hạn, hình như không tờ thực đơn của bất cứ nhà hàng nào không có. Vì sao ư? Đơn giản vì ngon, vì không đắt, vì dễ thực hiện. Ngon là do phương thức chế biến, vì những thứ thực phẩm phối hợp với nguyên liệu: trứng, lạp xưởng thái hạt lựu, đậu hà lan, cà rốt. Một dĩa cơm chiên đúng điệu thì không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt và cân đối dinh dưỡng. Tùy theo từng nơi mà cơm chiên được chế biến khác nhau: cơm chiên Phúc Kiến, cơm chiên Kim Chi, cơm chiên hải sản. Không gì dễ bằng chiên cơm, nhưng không dễ có được một dĩa cơm chiên vừa miệng. Tôi đã gọi món cơm chiên trong rất nhiều nhà hàng khắp từ Bắc chí Nam để có cảm giác cơm đấy là cơm xào. Chiên tất nhiên đòi hỏi phải khác xào. Một vài quý ông tôi hân hạnh gọi là bạn, vẫn cùng tôi khi này khi khác gọi một dĩa cơm chiên nhà hàng này, nhà hàng kia, sau khi đã lai rai tới bến. Tuy không ai bình, không ai luận, nhưng sự im lặng sau hạt cơm cuối cùng của các ông bạn làm tôi nghĩ họ thích thứ cơm xào nấu bằng gạo mới đó. Cơm gạo mới hẳn ngon hơn gạo cũ. Nấu vừa chín tới, không khô không nát, vừa dẻo vừa thơm. Tuy nhiên, đối với riêng mình, tôi thích những hạt gạo cũ khi chuẩn bị món cơm chiên để ăn vào một sáng nào đó. Lại thích chiên bằng mỡ heo chứ không dùng dầu. Từng hạt cơm săn lại, hạt này rời hạt kia, mới nhìn đã thấy sướng con mắt, đã đói cái bụng. Khi chiên cơm ở nhà, thông thường có thể chiên với trứng gà, nhưng không trứng gà nên một chút nước mắm ngon và rắc tí hạt tiêu trước khi tắt bếp mới là thứ cơm chiên đúng khẩu vị Việt. Nước mắm làm nổi vị của chén cơm chiên. Nhưng như đa số các món ăn Việt, tuy cùng gọi là cơm chiên nhưng do cách chế biến khác nhau, khi dùng cơm chiên chiên châu nguồn gốc Trung Hoa, không ai dùng nước mắm cả. Một chút xì dầu vừa đúng vị, vừa đúng hương cho cái dĩa cơm ít nhiều nổi tiếng. Nhưng cơm chiên là món đơn giản. E rằng tôi đã nhiều chuyện quá chăng? Cơm lành, canh ngọt, rau cải xanh, hay còn gọi là cải cay, mùa nào cũng có, nhưng có vẻ như nó ngon hơn vào chính vụ. Đối với một số người, trong đó có tôi, thì ngày xưa hình như cải xanh cay hơn bây giờ. Không biết có phải thế không, hay khi còn nhỏ, vị cay của cải đối với trẻ thơ trội hơn và cái ấn tượng đó cứ đeo theo mình. Tôi thích cải xanh trong đĩa rau sống. Cải xanh làm rau sống tất nhiên là cải non, nhưng không phải là cải mầm. Non nhưng phải đến độ mang đủ đặc tính của cây cải, tức phải cay. Ăn với cơm ngon, ăn với bánh xèo hay mì Quảng, đúng hết chỗ chê. Nhắc tới bánh xèo, thay vì cuốn trong bánh tráng, tôi thích cuốn trong một chiếc lá cải lớn. Bữa nào đổ bánh xèo mà những cơn mưa tầm tã làm hỏng những luống cải khiến nó vắng bóng ở chợ, tôi thấy những cái bánh xèo kém ngon chút ít. Tô canh rau cải, nấu cá rô hay cá trào có thể là một tô canh vừa bình dị vừa đặc sắc của mâm cơm Việt. Nguyên liệu chính là thịt của cá, luộc hoặc nướng rồi gỡ thịt, và rau cải cay thái nhỏ nhưng không thể thiếu những lát gừng. Còn như tô canh rau cải nấu gân bò và bạc nhạt thì đấy là tô canh nhà nhà đều thích, người người đều muốn. Rau cần ta là rau của vụ đông, chỉ phát triển vào mùa đông. Chính vì lý do đó, rau cần ta xuất hiện ở các chợ Đà Nẵng là rau chở từ ngoài Bắc vào. Thời tiết Đà Nẵng nói chung nóng, không thích hợp với rau cần ta. Đối với đa số người Đà Nẵng, rau cần ta là một thứ rau lạ, có mùi thơm hơi đậm. Còn đối với những người quê gốc Bắc hoặc đã từng sống nhiều năm trên đất Bắc, thì khi bắt gặp một gánh cần ta là bắt gặp một niềm vui. Cần ta muối sỏi với bắp cải, cần ta xào thịt bò, ngon và ngọt. Nhưng cần ta mà gặp thịt trâu thì mới thật là đúng điệu. Không biết tương tác với nhau thế nào mà những miếng thịt trâu khi gặp rau cần ta thì rất mau mềm. Tôi thích rau cần ta và rau cải xanh. Nhưng là một người trong này, tôi thích theo kiểu trong này. Ngoài ấy thì cần tái cải như. Chứ trong này thì nồi canh sôi bỏ cải vào là phải bắt ra ngay. Hoặc cẩn thận hơn thì cho cải vào tô rồi mới đổ nước canh vào. Để cần tái mà cải cũng tái, chứ cải mà nhừ thì hết vị cay, chán ồm. Nhà tôi nửa Bắc, nửa Nam. Tô canh cải nấu cá rô vì thế cũng nửa Nam, nửa Bắc. Khi nửa Nam nấu cho nửa Bắc thì nấu như và ngược lại. Có lẽ chính vì thế mà cơm thì luôn lành, còn tô canh thì luôn ngọt. Cơm nắm muối vừng. Cơm nắm muối vừng mới nghe đã thấy nghèo, thấy cực, thấy khổ. Nhưng vài năm trước, dân Hưng Yên chủ yếu là Văn Lâm, đoạn Như Quỳnh, rồi chân Bắc Ninh, vùng Từ Sơn. Sáng sáng lũ lượt xe đạp xe máy chở đầy ắp cơm nắm muối vừng về mọi con phố thủ đô. Độ hơn 7 giờ sáng một chút, những thúng, những sọt cơm đã hết sạch, có vẻ như rào rồi. Phở chín, phở tái, bún thang, bún ốc, bánh mì thịt quay chán rồi. Lại thèm cái nghèo, cái khổ, cái cực, cái đơn sơ, cái giản dị ngày nào. Và thế là bây giờ lại xuất hiện cơm nắm Hàn Quốc, cơm nắm Nhật Bản trong các hàng quán sang trọng. Thêm một chút hương vị khác lạ cho nắm cơm, cho cái miệng luôn muốn khám phá. Nhưng tôi đã từng ăn món cơm cháy Mỹ ở một nhà hàng bề thế tọa lạc tại một khu đất đẹp của thủ đô. Nể bạn, tôi cố gắng ăn kỳ hết một miếng cơm cháy chiên bơ chừng nửa bàn tay. Tôi nói ăn vì nể bạn mời, chứ thực ra cái thứ cơm nắm chiên bơ ấy không ngon bằng cháy của một nồi cơm niêu. Thua xa miếng cơm cháy nấu nồi gan kẹp tôm thịt rồi chiên của bà xã tôi. Ngài chưa đi xa, trước khi gác chén đũa, thế nào ba tôi cũng ăn một miếng cơm cháy. Bà tôi mất, đến lượt mẹ tôi đang bước vào tuổi 90 cũng vẫn cơm cháy là miếng cuối cùng của bữa ăn như thế. Tôi nói chuyện ăn cơm cháy Mỹ, cơm cháy mình như một kinh nghiệm. Để có quyền nghi ngờ thứ cơm nắm nhập ngoại kia, dù chưa nếm nhưng tôi chẳng bao giờ ao ước muốn thử. Nghịch lý là ở chỗ, trông thì nghèo hèn, thế chứ muốn có một nắm cơm nắm ngon trước hết phải có gạo ngon. Cụ thể là cơm gạo mới, đảm bảo dẻo, ngọt và thơm. Về mặt kỹ thuật, cơm nấu không được khô, nhưng không quá nhão, tốt nhất là nấu bếp than. Nắm bằng chiếc khăn hay tấm vải ướt, nhưng hợp nhất vẫn là bằng lá chuối tươi và gói lại rồi bày ra cũng bằng thứ lá chuối ấy. Lá chuối thì xanh, nắm cơm thì trắng, mới trông đã thấy rất hấp dẫn. Cái sự hấp dẫn không chỉ bởi màu sắc mà còn bởi hai thứ gần gũi quen thuộc trong đời sống người Việt. Điều này thực khác với cơm nắm Nhật. Cơm cũng trắng ngần, sông biển cũng xanh biếc, nhưng cứ lạ lẫm, nhạt nhẽo, đặt trước mặt mình rồi mà cứ như thể không phải của mình. Cơm nắm ngon với ruốc bông, với cá bóng kho khô, với cá kho tộ. Miếng cơm ngọt ngọt mặn mặn trong miệng. Nhưng cơm nắm truyền thống nhất, có duy nhất vẫn là với muối vừng. Mùi thơm của muối vừng chịu nhẹ, không át mùi cơm gạo mới. Vị béo của vừng vừa phải, không làm người ta ngán. Để riêng ra thì cơm nắm muối vừng không có gì đặc biệt. Nhưng khi sánh đôi với nhau, hai thứ thanh cảnh trở thành một món ăn thanh cảnh, thành thứ ăn chơi. Mới đầu chỉ là món cơm khi chưa có đôi đũa, nhưng khi có đôi đũa đã có hàng ngàn năm tuổi vẫn tồn tại, vẫn hấp dẫn, thì cơm nắm muối vừng Việt vào nhà hàng Việt Âu cũng là lẽ dĩ nhiên, tự nhiên. Cơm người ta. 6 năm học đại học ở nước ngoài, 6 năm 11 kỳ thi, một kỳ luận án còn gì là xuân. Đùa vậy thôi, chỉ so với bạn bè ở lại trong nước thời ấy thì những sinh viên chúng tôi dù học ở bất cứ nước nào cũng đều sung sướng bội phần. Nói chung, người ta đối xử với mình tốt. Ký túc xá bố trí 2 người một phòng, quần áo thay ra có người giặt, phòng ốc có người quét dọn, nà ná như ở khách sạn, chỉ khác là không phải trả tiền. Những bữa ăn ở nhà sinh viên có đủ lượng đủ chất. Đến kỳ thi, sau bữa tối, mỗi sinh viên được phát thêm một gói đồ nguội để dằn bụng. Giả như thèm cơm thì gạo đầy các cửa hàng, toàn gạo thơm, giá lại rẻ. Muốn nấu nồi to nồi nhỏ chi mặc sức, thịt heo, thịt gà, cá, bắp cải, súp lơ, rau bina, cà chua bí đỏ, ngồm ngộm các cửa hàng, các chợ, thích thứ nào, mua thứ ấy, rẻ như cho. Nhưng chuyện tự nấu ăn thường chỉ diễn ra trong kỳ nghỉ hè. Trong năm học không có thời gian để găm bếp điện để bắt nồi. Ngày ba bữa tại nhà ăn sinh viên đối với tôi rất ngon miệng. Tự mình phục vụ, chọn món mình thích để chiều cái miệng của mình. Thông thường, mỗi món, súp, món ăn chính, món ăn kèm, món tráng miệng, mỗi món có ít nhất hai thứ. Đối với tôi, khoai tây nghiền ăn với thịt bằm hay khoai tây chiên ăn với thịt rán, cả hai đều ngon, mỗi thứ một cách. Súp nấu đậu cô ve hay súp nấu củ cải đỏ, cả hai đều khoái khẩu. Còn như bắp cải muối tách ra từng lá, cuộn thịt băm đem hấp, tôi luôn thầm thèm. Những món ăn kèm, bắp cải tím trộn chấm, chưa bao tử muối, giống như ở ta, làm người ta thèm ăn, muốn ăn. Nhưng trong những rau dưa ăn kèm đó, có một món gây ấn tượng khiến tôi không thể quên là cà chua muối. Tất nhiên, những quả cà chua muối là cà chua xanh. Tất nhiên, cà chua muối không giòn như dĩa cà pháo. Bản thân tên gọi cà chua trong ngôn ngữ Việt đã hàm ý một thứ cà có vị chua. Nhưng vị chua khi muối của cà chua khác hẳn vị tự nhiên của nó. Một miếng thịt bò rán kèm một miếng cà chua muối, vừa quen vừa lạ, như gặp lại một người xưa cũ với những kỷ niệm một thời. Cơm người ta đôi lúc ngỡ cơm nhà là nhờ bởi cái quả cà chua muối đó. Đã ngon lại đẹp. Con gái hay ăn quà vặt, nhưng con gái tôi thì đã có chồng, tức đã không còn là con gái, vẫn thích quà vặt. Thời tôi còn ngồi trong giảng đường đại học, các cô bạn sinh viên tóc vàng mắt xanh giữa hai tiết học vẫn giòn tan một quả táo, đắng ngọt một thanh sô-cô-la. Nhưng quà vặt ở ta thì không. Rằng không, bởi ẩm thực phương Tây không tồn tại khái niệm quà, ăn quà như ở ta. Quà Việt, nào ai đã thống kê, đong đếm, chỉ biết rằng ngoài hai bữa cơm thì quà nhiều vô kể. Tất nhiên, trong đa số các trường hợp, quà là tặng vật của thành phố. Chợ nông thôn Việt vẫn có hàng quà như một thành phần không thể thiếu của chợ, nhưng so với thành phố thì như muối bỏ bể, không đáng để làm một phép so sánh. Quà thành phố, quà sáng, quà chiều, quà tối, từ tinh mơ cho đến tinh mơ, không khoảnh khắc nào không hiện diện một hàng quà. Đủ cho người thức khuya, cho kẻ dậy sớm. Có cầu thì xuất hiện ngay cung. Có những thứ quà bán cả ngày, nhưng cũng có những thứ quà dành riêng cho một khoảng thời gian trong ngày. Xôi vò, xôi gất, xôi lúa, xôi đậu, ngon lành một bữa điểm tâm, nhưng nặng bụng khó ngủ qua đêm khi đã về khuya. Bún sáng, bún trưa, bún chiều, nhưng sắp sửa đi ngủ thì không mấy ai dùng vì sợ lạnh bụng. Phở bò, phở gà, 24 giờ, không giờ nào không ngon. Tô cháo, ăn với hộp vịt muối, chỉ cá kho khô buổi sáng. Tô cháo gà, dặm bụng giữa hai hiệp của một trận đá banh khi đêm đã vào khuya, không gì ngon bằng. Trong các thứ quà, mỗi lần vợ tôi bay vô Sài Gòn, con gái tôi đều nài nỉ mẹ đem bánh bột lọc. Tôi ngờ rằng Sài Gòn không thiếu thứ chi. Nhưng có lẽ có một vài thứ không phổ biến, chỉ bày bán ở những nơi nhất định. Vả lại, tên gọi giống nhau nhưng chưa chắc hương vị đã giống nhau. Tôi ăn bánh giò Sài Gòn bọc trong túi ni lông. Thú thật, mới nhìn đã ngán. Khi nếm thử, thấy không phải là cái bánh giò mình vẫn thích ở xứ Bắc. Tôi không dám chê, nhưng cái miệng nó quen thế rồi, chẳng lẽ mình đi cãi mình. Con gái tôi thích bánh bột lọc, nhưng là bánh bột lọc trần, thỏa mãn với vẻ đẹp của chiếc bánh trước khi thỏa mãn cái miệng. Tôi thì tôi thích bánh bột lọc gói lá dong chứ không phải lá chuối. tận hưởng mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ miếng lá dong ấy. Nói thì nói vậy, chứ cái bánh đặc sản xứ Huế này là một trong những thứ quà làm theo cách nào trong hai cách cũng ăn một lần rồi nhớ, nhìn một lần thấy thương. Nhớ cái nhân tôm thịt, chén nước chấm cốt tôm pha nước mắm, ớt, đường. Thương cái lớp áo trong suốt, điểm xanh xanh, những lá hành sắc, đỏ đỏ, những miếng ớt cay xé miệng. Thì Huế mình mà, ngon đã đành, nhưng mẹ phải biểu diễn một chút. Đàn ông vào bếp. Đàn ông, những ông cả đời chưa bao giờ vào bếp, chắc hẳn cũng biết luộc một quả trứng gà, trứng vịt, làm một bát mì ăn liền hoặc luộc một dĩa rau muống. Thế nhưng, bảo thời gian luộc một quả trứng lòng đào là bao lâu, luộc chín hẳn là bao lâu, vị tất đã có câu trả lời chính xác. Dĩa rau muống quen thuộc ấy, luộc sao cho xanh, cho mềm mại, tô nước rau dầm xấu, khát vắt chanh ra sao? Chắc các bà không khỏi không buồn cười khi nghe các ông trả lời. Nhưng nói vậy, rất có thể là nói tới những trường hợp cá biệt. Hình như đa số đàn ông Việt không ai không thể tự lo cho mình ba bữa. Những khi bà xã đi vắng, con cái đi vắng, cơm hàng cơm quán, bánh mì, bánh chưng, tô phở tô bún ngon dở, chỉ cũng thi thoảng, chứ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại, nghe chừng nuốt không vô. Sự thể tức dẫn tới cái bếp. Muốn hay không thì phải bước chân ra chợ, đặt chân vô bếp. Ông bà nói, muốn ăn thì lăn vô bếp mà. Vậy thì đàn ông bước chân vô bếp có khác gì với đàn bà? Tôi quen vài ông đầu bếp khá nổi danh, đã đứng bếp vài chục năm có lẽ, ở những nhà hàng danh giá, bếp Tàu, bếp Việt, bếp Tây, không bếp nào các ông không thể trổ tài. Bữa sáng, bữa trưa, hay chuyện bánh trái, chuyện món tráng miệng, không cái gì các ông không rành. Tôi hỏi vậy ở nhà ai đứng bếp, tất cả các ông không hẹn nhưng đều cho biết bữa cơm gia đình tất nhiên do bà xã thực hiện. Các ông có thể múa mai khoe tài ở đâu cũng được, nhưng về nhà thì xin đừng dụng võ. Thực ra thì có một khoảng cách, đúng hơn là một sự khác biệt khá lớn giữa bữa cơm thường ngày và những món ăn trình diễn. Trái cây tráng miệng ư? Đơn giản, gọt vỏ, sắc miếng, hoặc ăn ngay, hoặc cho vào tủ lạnh. Nhưng quả xoài, quả đu đủ ấy cũng để tráng miệng. Một khi vào nhà hàng, rất có thể thành món cocktail trái cây. Trong một ly pha lê tuyệt đẹp, kem ư? Bà xã bạn có thể mua bột làm kem ở siêu thị về và tự làm lấy, hoặc mua những hộp kem, những chiếc kem vỏ quế ở tiệm. Nhưng cũng là kem, một khi ở nhà hàng, nó rất có thể chơi trò trốn tìm trong một quả thơm nguyên vỏ. Tất nhiên, bạn không chỉ trả tiền kem mà phải trả cả tiền quả thơm cho bạn không ăn nó. Đơn giản, một món tráng miệng còn thế, huống chi các món khác. Nhà hàng luôn tìm cách gây ấn tượng với thực khách, còn chất lượng không chắc ai hơn ai. Vậy thì gian bếp ở nhà xin nhường cho bà chủ. Dân gian chẳng bảo không thể có hai chúa Sơn Lâm trong một cánh rừng đó sao? Nhưng một khi vợ đi vắng, con đi vắng, không chỉ các ông đầu bếp thạo nghề, mà hầu hết cánh đàn ông đều nấu nướng khác hẳn đàn bà. Với bản tính lười chuyện bếp núc, lại mình ăn với mình phục vụ mình, đàn ông không bao giờ bài vẽ. Chả như thèm món kho, đàn ông sẽ chọn thịt kho hơn kho cá. Giả như nấu tô canh khổ qua, đàn ông sẽ không bao giờ dùng thịt, dùng nấm mộc nhĩ trong trái khổ qua, mà chọn cách nhanh hơn, đỡ mất công hơn là sắc lát cái trái đó ra nấu với thịt nạc đã ướp chút nước mắm, chút hành khô, chút tiêu. Sẽ như ăn rau muống, đàn ông sẽ chọn rau muống luộc hơn là muống xào. Đại để, khi một mình vào bếp, đàn ông luôn có xu hướng đơn giản tối đa cái việc xào nấu. Nhưng đơn giản, trong rất nhiều trường hợp, đồng nghĩa với việc giữ hương vị tự nhiên cho nguyên liệu thực phẩm, một trong những tiêu chuẩn cơ bản của nghệ thuật ẩm thực. Lười nhưng được việc thì cũng nên lười. Ăn nhưng không phá hoại môi trường, kể cũng rất nên. Dĩa xôi đặc biệt. 1. Mỗi khi ra Hà Nội, nếu ở lại vài ngày, thế nào tôi cũng ra ngoài ăn sáng. Là vì ăn sáng tại khách sạn chỉ được cái không mất thêm tiền, chứ ngon thì chắc chắn không thể so sánh. Cho đến tận giờ, sau khi đã không biết bao nhiêu lần ăn buffet, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao những món ăn trông rất hấp dẫn đó lại nhạt nhẽo, không giống như bản thân chúng ở các tiệm, các quán trên đường phố. Quà ăn sáng ở Hà Nội vô cùng phong phú, vô cùng ngon, và xôi là một trong số đó. Đơn giản như xôi lúa, thì cái đĩa xôi lúa ở Hà Nội khác xa trong mình. Không phải tại hạt nếp, hạt bắp ngoài ấy ngon, mà chính cách thức nấu quyết định. Cầm chiếc lá sen đựng xôi, thoang thoảng mùi nếp, mùi đậu xanh, thoang thoảng mùi hành phi, mùi mỡ gà. Không hiểu bàn tay tài hoa nào đã biến những thứ quê mùa thành món quà có một không hai. Chỉ nhất quyết ngon ở Hà Nội, chỉ một mực đặc sắc ở Hà Nội, bên cạnh xôi lúa, xôi xéo, cũng là một thứ xôi chỉ nhất định ngon ở Hà Nội. 2. Đang vẫn vơ vơ chuyện xôi, thì ông bạn gọi điện thoại khoe có con ba ba to đùng. Thế nào, anh cũng phải đến. Đang giữa tiết nóng nực, gió tây thổi khô các cành lá cây, nắng cháy da cháy thịt mà có miếng ba ba thì quá đã. Ba ba vị ngọt, tính bình, các bộ phận đều có thể làm thuốc. Còn dân gian thì quan niệm thịt ba ba mát, trị nhiệt hàng đầu. Đúng hẹn tôi đến, đã thấy ba ông bạn ngồi chờ. Bốn người, bốn chiếc ly, hai chai rượu. Một chai rượu huyết ba ba và một chai rượu mật ba ba. Rượu huyết pha nhẹ như rượu vang. Rượu mật chừng 50 độ. Rượu nhà tự nấu thơm phức. Gắp miếng ba ba rang muối, chiêu một ngụm rượu. Gắp miếng ba ba nấu chuối, lại chiêu một ngụm rượu nữa. Chẳng mấy chốc, hai chai rượu đều cạn. Chẳng mấy chốc, những miếng ba ba hết sạch. Phải công nhận, ông bạn quê Bắc Kỳ của tôi là người nấu ăn giỏi. Ba ba hắn nấu, chưa chắc các nhà hàng khách sạn đã bằng. Rượu hắn nấu có thể thách đố các loại hảo tửu trên thế gian. Và cái món cuối cùng hắn mang ra chẳng liên quan gì tới ba ba, nhưng rất cần thiết để làm no cái bụng. Đó là món xôi chim ngói. Tôi đã từng thưởng thức món xôi tuyệt ngon này, nhưng vừa mới chỉ ngửi mùi thơm là lạ, vừa mới gắp miếng đầu tiên, tôi đã biết món xôi ông bạn tôi nấu vượt khỏi ranh giới của sự khen chê bình thường. Vẫn là món xôi nấu chim ngói, nhưng bạn tôi đã theo thời thế mà biến hóa. Hắn không chiên con chim bằng mỡ mà bằng bơ, lại cẩn thận chọn loại bơ Pretel trong hộp mới mở nắp đã thấy mùi thơm, chứ không dùng loại bơ Freer dẫn bài bán tại các siêu thị, cửa hàng. Chính vì chiên bằng bơ mà mùi xôi nồng nàn quyến rũ. Sau khi đã băm nhỏ con chim trộn đều với xôi, bạn tôi lại chiên một lần nữa. Xôi khô đậm đà vị chim ngói. Thứ xôi ấy không dễ gặp, mà đã gặp rồi lại khó quên sao. Lên rằng ăn cá chình. Vẫn biết địa danh bây giờ là Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, nhưng không hiểu sao những cái tên hiên rằng thuở xưa vẫn mê hoặc tôi, gợi một cảm giác xa xôi, một miền quê khác biệt, một vùng đất lạ lẫm. Vậy nên khi cô bạn rủ lên rằng, tôi không một giây lưỡng lự. Chiếc xe sedan lướt trên mặt đường nhựa sạch bong. Cô bạn là một thiếu phụ xinh đẹp, tay lái mềm mại, càng đi lên rừng, hai bên đường càng xanh. Dòng sông vu ra cạn nước, nhớ câu thơ của Thanh Quế. Trước nhà em sông Vuja, sau nhà em cũng lại là dòng sông. Là đi chơi, nên thích thì đi, thích thì dừng lại. Chẳng có trên lam thắng cảnh gì đặc biệt, nhưng giữa một ngày hè oi nồng, gặp rừng, thấy núi đã là một cái thú trời cho. Không khí trong lành, thậm chí có thể nói là tinh khiết. Ra biển thì khỏi bàn, nhưng lâu lâu cũng nên thay đổi. Lên Bà Nà, nào ai dám phản đối. Nhưng rằng, có những thứ Bà Nà không có. Một trong những thứ ấy là cá trình. Quán đang có 3 con cá trình bơi trong bể, ước mỗi con không dưới 10 kg. Thêm vài 3 con cá lăng, cá chiên, ve vẫy trong nước, làm chả cá lã vọng, đầu bảng vẫn là cá anh Vũ, sau đó là cá lăng. Nhưng cá anh Vũ hầu như đã vắng bóng, cá lăng đỏ mắt tìm, toàn là thứ hiếm tại thủ đô. Vậy nhưng đã đặt chân lên rằng thì trình, thì lăng, thì chiên, không lúc nào không có. Điều đáng nói ở đây là cá trình suối khác hẳn cá trình biển. Nghe nói cá trình có khả năng chữa nhiều bệnh, rất tốt cho người đau cuộc sống, huyết áp cao. Nhưng với những người chỉ quan tâm tới sự ngon dở như tôi, thì cá trình có thể xếp hàng vua chúa của các loài thủy sản. Chúng tôi gọi một dĩa cá trình nướng. Cá trình có thể làm nhiều món. Lẩu cá trình nhiều người thích. Cá trình bóp rau răm, hương vị khác lạ, nhưng tôi thích nướng. Những miếng cá trình ướp muối ớt bọc lá lốt vừa đẹp vừa ngon. Một ngụm bia một miếng cá béo, hao hao vị béo của cá bông lau, nhưng thịt cá bông lau nát. Còn thịt cá trình chắc như nén chặt những ngon, những ngọt trong một miếng ăn, đúng hơn là miếng ngon, như cách nói của nhà văn Sành Ăn Vũ Bằng. Mặn mòi cá mòi. Một ngày cuối năm, nghe tôi nói thèm cá mòi, chị bạn gửi cho tôi cả chục hộp cá trích. Tôi sinh ra và lớn lên trên đất Việt, nên cá mòi là cá mòi, cá trích là cá trích. Còn chị bạn của tôi là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, nên chị hiểu cá mòi là một loại cá thuộc họ trích. Sardine. Từ điển này dịch là cá mồi, từ điển kia dịch là cá trích, và đều đúng. Nhưng mở một hộp cá sardine, hẳn nhiên người Việt sẽ gọi đấy là cá trích. Sở dĩ tôi thèm cá mồi ngày cuối năm, sở dĩ chị bạn gửi cho tôi cá hộp, cũng vì ở đâu không biết, chứ ở Đà Nẵng, cá mồi chỉ xuất hiện những tháng đầu năm, chính xác là bắt đầu ra riêng cho tới khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Cá ngược sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Yên tìm nơi đẻ trứng, và chính tập quán ngược sông trong mùa sinh sản của cá mồi đem lại sự nhầm lẫn khác. Nhiều người cứ nghĩ cá mồi biển và cá mồi sông là hai loại khác nhau. Rau non thì ngon, gà tơ thì ngon, nhưng cá mồi lớn đến độ hai bên lường đầy mỡ, dân gian vẫn gọi là cá mồi dầu thì mới ngon. Cái con cá mồi dầu ấy đang còn quẩy mà đem chấm nước mắm cốt dầm ớt, điểm thêm vài đọt lọc vừng. E rằng cá hồi, cá tầm lừng danh thế giới phải chào thua. Lại nhớ, hồi đang là sinh viên ở Đông Âu, tình cờ mua được một con khô cá mồi bự chát. Lấy một chiếc bếp điện đặt nghiêng cho cá vào giữa nướng. Chiếc chĩa sau lòng lót ở dưới lón cái đã đầy nước mỡ. Mùi cá thơm lừng rủ rê các vị khách. Cả bọn, cả ta, cả Tây xé cá làm mồi nhậu, nâng lên hạ xuống hết mấy chai cô nhắc. Ông này thích rượu vodka, ông kia lục lọi chai whisky, nhưng không một ai thốt lời chê con khô cá mồi. Nhưng bây giờ tìm đâu ra cá mồi dầu? Mùa nào thức ấy? Biết thế nên khi cá mồi bắt đầu có mặt ở chợ, thế nào bà nhà tôi cũng mua. Cá nướng tất nhiên phải như mọi món nướng khác, thơm điếc mũi. Nhưng mình ở thành phố quạt nồi than thấy ngại. Vậy thì hôm nay chiên, mai kho, cá mồi chiên giòn chấm nước mắm ớt. Thương nồi cơm gạo mới, cá mồi khứa đem kho, ít có nồi cá kho nào đậm đà đến thế. Nhiều người còn nấu canh cá mồi, làm chả cá mồi hoặc nấu cháo cá mồi. Đã đành cá chim, cá thu luôn có giá trị, nhưng chưa hẳn con chim, con thu đó có địa vị trong đời sống như con cá mồi. Chị gì bới tóc đuôi tiên, chồng chị ăn hỏi một thiên cá mồi. Mỗi năm một lần, đến hẹn cá mồi lại ngược sông. Mỗi năm một hai tháng, mâm cơm có đĩa cá mồi, để rồi lại nhớ, lại thèm, lại đợi, lại chờ. Mức Tết ngày xưa. Đi học nước ngoài, cứ chăm bảy bữa, chúng tôi lại ăn sáng với mức kèm bơ. Một lát bánh mì phết bơ phết mức, một ly trà nóng kèm một lát chanh là miệng ngon miệng. Mức táo, mức lê, mức mận, mức dâu tây, mức phúc bồn tử. Tôi thích mức dâu tây còn nguyên quả chứ không nhuyễn. Thứ mức ấy, thỉnh thoảng thèm chè, tôi ăn như ăn chè. Những cô bạn mắt xanh tròn xoe, những đôi mắt xanh nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nháy mắt với một nàng xinh đẹp, bảo đàn ông vốn háo của ngọt. Cũng đều dựa trên một nguồn nguyên liệu, nhưng khác với mức chẻo. Mức của người Việt là mức khô. Lại nữa, người Việt chỉ làm mức vào dịp Tết, còn ở châu Âu thì đến mùa thu hoạch trái cây, người ta làm thẩu này lọ kia để ăn quanh năm. Mức dẻo, một cách nào đó là thức ăn. Mức Việt là thức ăn chơi, có thể xem như một loại quà. Mức gừng, mức bí, mức khoai, mức hạt sen, mức me, mức dừa, mức hồng, mức quất, mức đậu ngự, mức dứa. Mỗi thứ một vị, nhưng đều có một đặc điểm là hấp dẫn cả trẻ con, cả người lớn. Con nít vô một miếng mức dừa, mức hạt sen, ra một miếng mức bí, mức hồng. Những thứ mức ngọt vuốt ve mơn trớn những cái miệng ríu ra ríu rít như bầy chim non. Người lớn, đặc biệt là những người đã gánh trên lưng gánh nặng của thời gian, thì không gì bằng một miếng mức gừng bên ấm trà tàu. Vị mức, vị trà cay rồi ngọt, như cái cay đắng, cái ngọt ngào đã từng. Nhưng gừng cay muối mặn, tôi nhớ chỉa mức ngày xưa của mẹ, vốn là một thiếu nữ Hội An thành thạo, nữ công gia chánh. Những củ gừng, quả chanh, quả cà chua còn nguyên hình hài. Chanh nhẹ tay mài vỏ, cà chua khứ tư, gừng để cả củ, rồi xăm. Những bàn xăm chừng 15-20 chiếc kim, không khéo đâm cả vào tai, rồi thì ngâm nước vôi. Thứ nhì, ngâm nước hàng the, rồi liu riu lửa. Rồi ngắm nhìn dĩa mức, những quả chanh xanh non, những củ gừng vàng nhạt, những quả cà chua đỏ xòe ra như bông hoa. Những đóa hoa cúc hoa hồng tỉa bằng củ cà rốt thi nhau khoe sắc trên đĩa sứ trắng ngần. Tôi chưa từng thấy đĩa mức nào đẹp đến như vậy. Cha tôi và chị em tôi có lẽ cũng cùng cảm giác như tôi, đến mức cả nhà chỉ nhìn, chỉ ngắm, chỉ xích xoa trầm trồ. Mẹ tôi bảo, mức ngày xưa ở Hội An là thế. Những cái Tết nối đuôi nhau, tôi đi tìm lại ngày xưa của mẹ, nhưng cái ngày xưa ấy chừng như đã vĩnh viễn quá khứ. Ớt Hội An. Ngài còn trên cõi đời, họa sĩ Lưu Công Nhân rất thích tương ớt Hội An. Ra ngoài này, không bữa nào không thứ tương ớt ấy, mà vô Sài Gòn thì tương ớt biến thành tương tư. Cứ lâu lâu lại ới, lại bảo nhớ, bảo thèm. Vừa rồi, hai đứa cháu ở Hà Nội đi hưởng từng trăng mật ở Đà Nẵng. Hỏi sao lại chọn Đà Nẵng, thì chúng lễ phép hỏi ngược lại mình, cớ sao lại không chọn Đà Nẵng? Chuyện trò một lúc mới hiểu ra thiên hạ bây giờ có vẻ hơi mê Đà Nẵng. Bảo hạ tầng tốt, biển đẹp, dân cư hiền lành, an ninh trật tự đâu vào đấy, dịch vụ vào loại nhất nước, lại có nông nước, có sơn trà, có bà nà, có những thứ các thành phố khác nằm mơ cũng không có. Nghe vợ nói, nghe chồng nói, hai vợ chồng nói, đôi tai của ông bác già đã không theo kịp, nhưng cái bụng thì sướng, thì tự hào lắm. Hôm trước, khi chia tay ngược ra Hà Nội, đôi vợ chồng trẻ hỏi Đà Nẵng có chỗ nào bán tương ớt Hội An. Chúng bảo mua làm quà biếu. À, hóa ra tương ớt Hội An đã được người thủ đô biết. Tôi gốc gác Hội An, quê nội ở bên kia sông, quê ngoại ở bên này sông. Bên kia sông là Cẩm Kim, bên này sông là phố. Thỉnh thoảng tôi về thăm các chú, các thím, các ông anh bà chị. Khi ở lại ăn cơm nhà này, khi ra quán uống cà phê suốt buổi, rồi kéo nhau vào một tiệm mì Quảng hay tiệm cao lầu, khoe đủ thứ sản vật quê hương, từ bánh vạt bánh ít, từ cao lầu hến, nhưng tôi chưa hề nghe ai nói đến ớt Hội An. Rộng ra một chút thì mít non gửi xuống các chuồng gửi lên, chứ từ biển ngược lên cũng không thấy ai khen ớt xứ Quảng. Hòa chăng là trái ớt xanh ăn với gấp mì. Thời buổi, bước chân ra chợ, vô siêu thị, mắt hoa lên vì các loại tương ớt. Nhãn hiệu này, nhãn hiệu kia, bao bì bắt mắt, quảng cáo ấn tượng, màu sắc tương tươi rói. Người âm tường cũng khó lòng lựa chọn. Vậy mà cất công vô Đà Nẵng, vô Hội An để tìm vài lọ tương ớt, trông chẳng hề hấp dẫn thì kể cũng lạ. Nhưng nghĩ thêm một chút, cái sự đời có cái lý của nó. Có lẽ câu tục ngữ của ông cha, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, trong trường hợp này vẫn giữ nguyên giá trị, dù bây giờ là thời của bao bì. Mở một hũ tương ớt Hội An rồi hít hà, thì thấy nó đúng là tương ớt thật, 100% thật, không pha cà chua, không chất bảo quản. Tôi nghĩ chẳng có bí quyết, chẳng có quy trình khác lạ. Cái làm nên thương hiệu tương ớt Hội An nằm ở chính bản chất của người phố Hội. Đã bảo tương ớt thì chỉ có ớt. Thì người phố Hội vẫn nổi tiếng chân chất thật thà. Thịt lam. Bữa rồi tôi theo mấy anh em nhiếp ảnh lên Nam Giang chơi. Đà Nẵng mưa. Nhưng Nam Giang không mưa, không nắng, không nóng, không lạnh, gợi một cảm giác mùa thu. Dù rừng vẫn một màu xanh ngắt, mỗi mắt không tìm thấy một chiếc lá vàng. Người đi du lịch không mấy ai, không kè kè một chiếc máy ảnh. Còn dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, mới nhìn đồ nghề lỉnh kỉnh đã thấy phát khiếp. Lại không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Suối nước đẹp tuyệt vời. Đứng trên cầu treo, nhìn dòng nước róc rách, tung bọt trắng, nhìn những hòn cuội khổng lồ đinh ninh một màu tím gan gà. Chỉ lo chiều xuống quá nhanh, vậy là vào buôn rủ ba cô thiếu nữ xinh đẹp súng xính, những váy, những áo thổ cẩm ra suối diễn té nước, bắt cá dắt nhau qua suối. Người dùng tê lê kẻ chụp cận cảnh, không biết trong cả vài trăm bức ấy có bước nào sàn sâu kỷ niệm, một ngày nào đó khiến cho người chụp thấy bâng khuâng. Buổi tối, quay quần trong khách sạn Five Four Bar, ấm áp những chai rượu tà vạt, ngồn ngột những thịt, những cá đã ướp gia vị, nồi than hoa đỏ rực, ngọn lửa hồng giữa sân bập bùng chơi trò đuổi bắt với bóng tối, vờn nhau trên gương mặt người. Sau một ngày, lội rừng lội suối, chân mỏi thì ít mà bụng đói thì nhiều, xúm xích nướng thịt nướng cá, ríu rít chiếc rượu tà vạt ra những chiếc ly uống bia, mùi thịt nướng cá nướng thơm lừng, vị tà vạt chát trong miệng, hình như khi nướng không gì không ngon không hấp dẫn, huống chi nướng cá chình, huống chi nướng gà mái tơ. Thiếu nữ cơ tu xinh đẹp hồn nhiên ban chiều và tôi đối diện. Tôi ra chỗ bếp than nướng cho cô một miếng thịt gà. Khi nhận miếng thịt nướng, thiếu nữ nở nụ cười. Thay cho lời cảm ơn, đã lâu lắm tôi mới thấy một nụ cười ngọt lành đến vậy. Là môi cười mắt cười chứ không phải son phấn cười, là nụ cười không cho đi mà chỉ đơn giản bày tỏ lòng mình. Nhưng thiếu nữ hình như không muốn đụng đến dĩa thịt trên dĩa. Cô bảo thịt lam trong ống ngon hơn thịt nướng trên bếp than. Lửa không tiếp xúc trực tiếp với thịt mà qua ống tre nên vị ngọt của thịt bảo toàn nguyên vẹn. Mùi thơm của thịt, của riền, của sả quấn quýt vào nhau, tình nhân với nhau, khi thoang thoảng, lúc xa, lúc gần, lúc nồng nàn. Miếng thịt lam ấy ăn với miếng cơm lam, bảo giản dị thì vô cùng giản dị, bảo tinh tế thì quả thật sức tinh tế. Tôi đã từng được thưởng thức thịt lam cơm lam, đã say mê những chiếc áo, chiếc váy thổ cẩm trên vùng núi Tây Bắc. Tôi không hiểu vì sao, bằng cách nào, đồng bào dân tộc ít người, dù dân tộc nào, ở đâu, cũng đều có chung những sản phẩm lam và thổ cẩm. Tôi đắm mình trong màu sắc và hoa văn thổ cẩm đang chuyển động trước mặt tôi. Hương vị của miếng thịt lam một ngày xa xưa khiến tôi nhận ngay lời mời của thiếu nữ Cờ Tu Nam Giang khi cô ngỏ lời rủ tôi về nhà cô thưởng thức một miếng thịt lam. Thương nhớ Lòng Bon. Một năm ấy, Tổng cục Du lịch tổ chức thi nấu ăn để tiến tới vòng chung kết theo như kế hoạch đã được thông qua. Cuộc thi tại các địa phương do các sở du lịch chủ trì sẽ được tiến hành trước. Thời gian ấy, tôi công tác tại một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Với cấp hạng như vậy, không thể không tham gia cuộc thi. Nhưng thi mà không đạt thứ hạng cao thì không chỉ xấu hổ mà còn là mất uy tín của khách sạn. Tôi không biết tâm trạng của đầu bếp khách sạn ra sao, chứ tôi thì khá lo, cứ như mình là thí sinh vậy. Trên đầu đã hai thứ tóc, lại sợ bị thi trượt, cả ngày đầu óc cứ lẩn quẩn chuyện thi. Mình kém thông minh, lại chậm nghĩ, nên làm việc gì cũng gian nan hơn người khác. Hàng trăm món ăn hiện lên trong đầu, nhưng cái đầu không chấp nhận. Ngày này qua ngày khác, vào các nhà hàng, gọi một món gì đấy, rồi chăm chăm vào tờ thực đơn của họ, mong đánh cắp một món lạ nào đấy. Hội thi nấu món ăn dân tộc. Đầu đề cuộc thi đã chỉ rõ phải là món ăn Việt Nam, nhưng Việt Nam dài dằng dặc, nhưng Việt Nam trên dưới 60 dân tộc. Một khi nghĩ được đến đấy, thì bài toán đã có lời gợi ý. Một đầu bếp ở Đà Nẵng, một khách sạn ở Đà Nẵng, dứt khoát phải chọn một món ăn tiêu biểu xứ Quảng, mang những đặc điểm xứ Quảng. Nhưng mì Quảng, nhưng cao lầu, Quảng thì có Quảng đấy, lại khó lòng đáp ứng sự kỳ vọng của cuộc thi. Tôi và ông đầu bếp trao đổi cả chiều, hai anh em vẫn chưa thể đi đến quyết định. Một tiêu chí được hai anh em thống nhất là món dự thi nhất thiết không đụng hàng. Nó phải là chỉ mình có, một mình một ngôi vị. Thế rồi tình cơ, một nữ nhân viên xinh xinh của khách sạn đi qua. Cô bé nở một nụ cười xinh xắn, tặng một chùm Lòng Bon, ngân nga câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Anh đưa em đi ăn trái Lòng Bon, ăn hoài mệt nghỉ. Vị Lòng Bon ngọt ngọt chua chua trong miệng, ngọt ngọt chua chua, trời ạ, cái vị ngọt vị chua này mà làm món gỏi khai vị thì không gì bằng. Thế là những chùm Lòng Bon đầu mùa tới tấp được mua về. Thế là ông đầu bếp tài hoa kinh nghiệm đầy mình nổi danh của Đà Nẵng lụi hụi bóc vỏ tách hột, vắt lấy nước cốt, pha chế nước chùm, nêm nếm điều hòa vị chua, vị ngọt, vị cay, vị mặn. Vốn tính cẩn thận, lại đang sáng chế món mới, lại phải giữ bí mật, ông đầu bếp thân mến của tôi tự tay làm mọi thứ. Nhìn ông đầu bếp đeo kính lão còng lưng trên những trái Lòng Bon, thấy thương chi lạ. 3. Ngày thi, ban giám khảo gồm 5 vị, đặc biệt có mặt thầy Mai Khôi, nguyên hiệu trưởng trường du lịch Hà Nội, và là cái bút chuyên về ẩm thực khá nổi tiếng. Số báo danh sướng lên, một chồng nữ thiết tha. Anh đưa em đi ăn trái Lòng Bon, vang lên từ hai chiếc loa thùng. Một thiếu nữ, áo dài tha thước, bưng chiếc khay có 5 ly rượu hồng đào sóng sánh. Một nam thanh niên bưng chiếc khay trên đặt một trái bí ngô được chạm trổ hình hoa lá, bên trong là món gỏi lòn bon chưa ai từng biết. Gỏi lòn bon khai vị cùng rượu hồng đào, mới nghe tên món gỏi đã nghĩ ngay tới xứ Quảng. Và rồi cả năm vị giám khảo đều gật gù khi nếm thử. Đám đông khán giả nhích dần về phía quả bí ngô, và rồi món gỏi hết ngay lập tức. Ông đầu bếp của chúng tôi đoạt huy chương vàng với điểm số tối đa của cả hội đồng giám khảo khi Tổng cục Du lịch tiếp phái đoàn các doanh nghiệp du lịch Mỹ sang thăm. Chúng tôi được yêu cầu ra Hà Nội làm món gỏi lòn bon, nhưng thật tiếc thời điểm đó mùa lòn bon hết mất rồi. Mắm sò. Nhiều khi đang đối diện chén mắm tôm cua, tôi lại sực nhớ tới chén mắm sò. Cái nhớ không cách cái thèm bao xa. Thế là hẹn mình nhất định phải kiếm chén mắm sò cực ngon. Không khó lắm, chỉ cần ra Lăng Cô. Thỉnh thoảng, ngược đường ra Bắc, tôi vẫn theo đường cũ, chứ không qua hầm. Quanh co, lên đèo xuống đèo. Bên này vách đá, bên kia vực sâu. Bên này rừng cây, bên kia biển nước. Hải vân hùng vĩ và thơ mộng. Nhìn gần, những bông hoa mua tím ngắt vách đá. Nhìn xa, những cánh buồm lờ lửng trên sóng. Thế rồi Lăng Cô, một trong 30 vịnh đẹp của thế giới, hiện ra với bãi tắm nguyên sơ, những quán hải sản, những chiếc kệ gỗ xếp những chai mắm sò, mực, tôm, cua, ghẹ, sò, cá biển, cá nước lợ, vùng biển nào cũng có, nhưng đã tới thì nên nếm thử để biết những hải sản đó của Lăng Cô ngon đến chừng nào. Mắm sò. Hình như một vài nơi cũng có, nhưng đã có mặt ở Lăng Cô và đã một lần nếm mắm sò thì không thể không thêm lần nữa. Còn như chưa biết mặt mũi mắm sò, sao không mạo hiểm một lần? Mạo hiểm bởi những chai mắm sò thoạt nhìn không ưa chút nào. Lăng Cô, đất trời ban tặng phong cảnh tuyệt trần, không chỉ bãi biển mà còn những đầm, những phá, tất cả của nổi của chìm. Nhưng Lăng Cô đến giờ vẫn chưa thức giấc. Những chai mắm sò vẫn yên phận trong cái hình thức của bao nhiêu năm tháng nghèo. Cái chai thủy tinh có vẻ như là sản phẩm của một lò thủ công. Nhãn dán trên chai không khác hệt của một đứa trẻ vụng về đùa nghịch. Nút chai càng khiến người ta mất cảm tình. Với một mẫu ni lông quấn bên ngoài rồi buộc mấy vòng dây thun. Thời đại của bao bì mà đối diện với một chai mắm như thế, quả thực ngao ngán hết chỗ nói. Nhưng như gặp lại người tình cũ không rượu cũng đến, không thể không mua. Sò, đậu xanh rang, ớt, riềng, tất cả hòa quyện trong nhau. Tại sao lại là đậu xanh rang mà không phải là thứ khác? Nhưng khi lấy mắm ra chén, muốn thật ngon vẫn phải thêm ớt, thêm đường, đặc biệt là riềng. Lại phải đu đủ sắc sợi, vả sắc lát và cà khế. Thêm những loại rau sống khác, càng nhiều rau sống càng ngon. Và giống như với mắm tôm chua, dĩa thịt heo luộc luôn luôn tình nhân với mắm. Và giống như những thứ người ta nghiện, không nghiện kẹo bánh ngọt ngào mà nghiện những thứ cay, thứ đắng như cà phê, như rượu. Mắm sò có thể lần đầu làm chảy nước mắt, hít hít, hà hà, nhưng vài lần thì nghiện.